Can Ki. Đức Thế Tôn du hành trong nước Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo. Bà La Môn Can Ki cùng rất đông Bà La Môn đi đến Thế Tôn. Một thanh niên nêu câu truyền thống của các Bà La Môn. Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm. Và xin Thế Tôn cho ý kiến. Người có trí hộ trì chân lý cần năm pháp: tinh, tùy hỷ, tùy văn, cân nhắc suy tư nghĩa lý, rồi mới chấp nhận quan điểm. Có điều tự hồ đáng tin mà có thể hư vọng, có điều không ai tin mà lại là chân thật. Cả năm pháp đều có thể như vậy. Cho nên người hộ trì chân lý, chưa giác ngộ chân lý, không nên vội đi đến kết luận một chiều. Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm. Mà nên nói, đây là sự chấp nhận quan điểm của tôi. Bạch Tôn giả Gotama, xin nói về giác ngộ chân lý. Người ta tìm hiểu vị tỳ kheo trong ba pháp tham sân si. Tôn giả này có bị tham ái chi phối đến nỗi không biết mà vẫn nói tôi biết, không thấy mà vẫn nói tôi thấy, xui khiến người khác có những hành động chịu quả báo mất hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài không? Thấy rằng vị tỳ kheo này thân hành khẩu hành không hiện tướng tham sân si, tôn giả thuyết pháp thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài lý luận suông, tế nhị, được người trí chấp thuận. Pháp này không thể do một người có tâm tham sân si khéo giảng. Sau khi xem xét thấy vị ấy trong sạch, người ta tin tưởng, thân cận giao tiếp, lắng tai nghe pháp, thọ trì suy ngẫm. Một khi đã hoan hỷ chấp nhận pháp bảo, liền cố gắng tinh cần. Do đây tự thân liễu ngộ tối thượng chân lý, nhưng chưa phải là chứng đạt chân lý. Xin nói về chứng đạt chân lý. Chính nhờ luyện tập, tu tập và hành tập nhiều lần, chân lý mới được chứng đạt. Tinh cần là thiết yếu. Tinh cần cân nhắc, bởi vì đã hiểu rõ ý nghĩa, đã hoan hỷ chấp nhận, ước muốn chứng đạt, nên cố gắng hành trì. Con này mới được biết chánh pháp, biết tôn trọng các tỳ kheo. Cúi mong tôn giả Gotama nhận con làm cư sĩ, con nguyện trọn đời quy ngưỡng. Vasettha. Đức Thế Tôn ngự tại một khu rừng xứ Ichanankala. Hai thanh niên Bà La Môn đặt ra câu hỏi: thế nào là một vị Bà La Môn? Rồi mỗi người một ý, thỉnh Phật giải quyết. Bharadvaja nói: chính do sự thọ sanh. Vasettha nói: do hành động. Đức Pháp Nhãn nói: hữu tình do sanh từ cha mẹ mà có nhiều loài khác nhau. Cỏ cây tuy không biết gì, nhưng cũng từ hạt giống nảy mầm mà thành nhiều loài khác nhau. Côn trùng, bướm, kiến do thọ sanh mà thành nhiều loài khác nhau. Loài bốn chân có lớn có nhỏ. Loài bò sát như rắn lưng dài, loài cá bơi dưới nước, chim bay trong hư không, đều vì thọ sanh mà thành sai khác. Cũng do sanh mà có con người. Nhưng giữa con người và con người, chỉ tùy theo sự sinh sống mà có tên gọi khác nhau. Chăn bò, lo ruộng đất, được gọi là nông phu. Ai sống theo nghề nghiệp, được gọi là công thợ. Thương gia chuyên buôn bán, nô bộc hầu hạ người. Lấy của người gọi là kẻ trộm. Nhà binh sống với cung tên. Vua chúa cai trị dân. Còn danh từ Bà La Môn riêng để tôn xưng những ai không còn tham thế lợi, không chấp thủ sở hữu, đoạn tận các kết xử, thoát ly các trói buộc, nhẫn chịu các oan tình dù bị nhiếc mắng hay đánh trói, đạt con đường vô sanh bất tử, vượt ràng buộc của thiện ác, như mặt trăng sáng chẳng gợn uế hay tịnh, vượt đường hiểm luân hồi, thoát nẻo ác si mê, thiền tư không dao động, bỏ dục vọng xuất gia, đoạn trừ ác và hữu. Nhân ách, thiên ách, tất cả ách nạn đều thoát ly, mới đáng gọi là Bà La Môn. Do nghiệp, đời luân chuyển. Do nghiệp, người luân hồi. Nghiệp trói buộc chúng sanh như trục xe quay bánh. Bậc đại sĩ biết rõ, có khả năng chinh phục nghiệp luân hồi sanh tử mới là đấng tối thắng. Chúng con xin quy y tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. Subba. Đức Thế Tôn ngự ở Xá Vệ, tinh xá cấp cô độc. Thanh niên Bà La Môn Subba. Bạch tôn giả Gotama, các Bà La Môn nói, người tại gia thành tựu chánh đạo thiện pháp, người xuất gia không thành. Ý tôn giả thế nào? Ta chủ trương phân tích, không chủ trương nói một chiều. Tại gia hay xuất gia hành tà đạo, quyết định không thành tựu chánh đạo thiện pháp. Nếu hành chánh đạo, thì cả tại gia xuất gia đều thành tựu chánh đạo thiện pháp. Bởi vì dịch vụ nhiều, công tác nhiều, tổ chức nhiều, lao lực nhiều, nên nghiệp sự của tại gia có quả báo lớn. Này thanh niên, nghiệp sự lớn, nếu làm sai, làm hỏng, kết quả chẳng thể lớn. Nghiệp sự nhỏ, nếu làm đúng và thành công, kết quả chẳng phải nhỏ. Thưa tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương năm pháp tác phước đắc thiện là chân thật, khổ hạnh, phạm hạnh, tụng đọc và thí xả. Thế nào, này thanh niên, có Bà La Môn nào đã tuyên bố sau khi chứng tri với thượng trí, tôi sẽ nói rõ về quả dị thục của năm pháp? Thưa không, từ bảy đời đến nay, có vị đạo sư, đại tôn sư nào đã tuyên bố như vậy không? Thưa không, tôn giả Gotama. Thế nào, đại thanh niên? Những tu sĩ Bà La Môn thời cổ, những vị sáng tác các thần chú, những vị trì tụng thần chú, có vị nào đã tuyên bố như vậy không? Thưa không, như vậy thì khác gì một dãy người mù ôm lưng nhau, người đầu không thấy, người giữa không thấy, người cuối cùng cũng không thấy. Này thanh niên, trong năm pháp tác phước đắc thiện, các Bà La Môn chủ trương thứ nào kết quả hơn? Thưa, thí xả là hơn cả. Này thanh niên, nếu trong một đàn tràng chẩn tế thật lớn, có hai Bà La Môn đến để thọ hưởng. Một Bà La Môn suy nghĩ, mong rằng trong phòng ăn ta sẽ được chỗ ngồi tốt nhất, món ăn tốt nhất. Nếu sự ước mong này được thực hiện, thì vị Bà La Môn kia chẳng được những thứ tốt nhất sẽ bực bội. Như thế thì người tổ chức tế đàn đem quả dị thục gì cho hai người Bà La Môn này? Thưa tôn giả Gotama, các Bà La Môn bố thí chỉ vì lòng ai mẫn, chứ không hề ngờ rằng sự bố thí của mình gây tham hoặc sân cho người thọ thí, Này thanh niên, người thấy năm pháp tác phước đắc thiện này nhiều ở người xuất gia hay tại gia? Thưa tôn giả, người tại gia bận rộn quá nhiều nên năm pháp này không thể thường hằng liên tục. Vả lại, vì hoàn cảnh thế gian nên họ ít nói lời chân thật. Còn người xuất gia chuyên nói lời chân thật lại rảnh rang, nên dễ dàng có năm pháp này thường tồn ở trong tâm: khổ hạnh, phạm hạnh, đọc tụng nhiều, thí xả cũng nhiều. Này thanh niên, năm pháp tác phước đắc thiện này giúp tâm tu tập không tham, không sân, nói lời chân thật, sống khổ hạnh, sống phạm hạnh, đọc tụng, thí xả, chứng được nghĩa tính thọ, chứng được pháp tính thọ, chứng được pháp hỷ. Pháp hỷ trừ tuyệt tâm hận, tâm sân. Ta nói năm pháp có thể làm phương tiện để tu tâm không hận, không sân. Thưa tôn giả, Bà La Môn chủ trương năm pháp để cầu sanh thiên. Xin tôn giả chỉ đường cho chúng con về cõi Phạm Thiên. Này thanh niên, tỳ kheo khởi tâm từ biến mãn mười phương, tu tập bi, hỷ, xả, đủ bốn vô lượng tâm, quảng đại vô biên, không hận không sân. Đây là đường đưa đến cộng trụ với Phạm Thiên. Vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama. Con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo. Mong tôn giả nhận con làm cư sĩ, con xin trọn đời quy ngưỡng. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Janusoni ngồi cổ xe trắng xóa do toàn ngựa trắng kéo, đi ra khỏi thành, dừng xe lại, hỏi thăm Suba. Thưa tôn giả, tôi vừa từ Sa Môn Gotama tới đây. Sa Môn Gotama có thật là bậc trí tuệ như người ta đồn không? Tôi làm sao đủ lời để tán thán Gotama, một bậc tối thượng trong khắp trời người? Thưa tôn giả Janusoni, Sa Môn Gotama cho rằng năm pháp tác phước đắc thiện của Bà La Môn là phương tiện tu tâm giải thoát sân giận. Bà La Môn Janusoni vội vàng xuống xe, chắp tay hướng về phía Đức Thế Tôn, nói lớn: hạnh phúc thay cho vua Ba Tư Nặc nước Kosala, tốt đẹp thay cho nhân dân Kosala, lợi ích thay cho muôn loài vạn vật tại xứ Kosala. Như Lai chánh đẳng giác hiện trụ trong nước ta. Devadaha. Đức Phật ngự ở Devadaha, một thị trấn của dòng họ Thích Ca, nói với các tỳ kheo về các ngoại đạo ni kiền tử, chủ trương khổ hạnh diệt khổ vĩnh viễn. Nếu họ biết rõ quá khứ chúng ta có hiện hữu hay không, quá khứ chúng ta đã tạo nghiệp gì, khổ hạnh mức độ này đã đủ sạch nghiệp chưa, còn cần tới mức độ nào tất cả khổ mới hết. Ngay hiện tại, sự nghiệp đoạn tận pháp ác, thành tựu pháp lành có tăng tiến không, vân vân. Thì rất hợp lý khi họ tuyên bố: con người khổ, vui hay không khổ, không vui đều do nghiệp nhân quá khứ. Rửa sạch nghiệp quá khứ, không tạo nghiệp mới, sẽ không có quả báo tương lai. Ví như người bị trúng một mũi tên độc, đau đớn cực khổ. Y sĩ lấy dao cắt miệng vết thương, dò tìm mũi tên, rút mũi tên ra, đốt miệng vết thương với than đỏ. Đến khi da bắt đầu lành, thì người ấy thảnh thơi tự tại. Thảnh thơi tự tại vì đã chịu dồn dập bao nhiêu khổ để chữa lành vết thương. Nhưng điểm quan hệ là y sĩ phải biết rõ diễn tiến của sự việc. Không phải cứ nhắm mắt làm khổ bệnh nhân mà người ta sẽ hết khổ. Bởi vì không biết rõ những điều nói trên, nên những lời tuyên bố của Ni Kiền Tử trở thành không hợp lý. Thế nào là sự tinh tấn có kết quả? Tỳ kheo bình tĩnh tự chủ, không để cho đau khổ nhiếp phục. Hợp pháp từ bỏ lạc thọ, không để cho lạc thọ chi phối. Biết rõ nguyên nhân của đau khổ và tinh cần chống lại nguyên nhân ấy. Ví như một người nhiệt tình luyến ái một nữ nhân. Nữ nhân này lại thích sống với một đàn ông khác. Người này sanh sầu bi ưu não. Một mặt không để cho sầu não đánh gục, một mặt từ chối những ngọt ngào của nữ nhân. Sáng suốt biết rõ sầu ưu này không phải lỗi của hai người kia, mà gốc ở tâm mình luyến ái. Người này quay về tìm phương pháp tự cởi trói. Hết ái liền hết khổ. Lại nữa, này các tỳ kheo, mỗi khi trụ vào một lạc thọ nào, tỳ kheo nhận thấy pháp không lành tăng trưởng, pháp lành giảm đi. Tỳ kheo phải gắn trái với hiện nghiệp, xả lạc thọ, dùng khổ thọ để chống với tự ngã. Tinh cần như thế một thời gian, cho đến khi các ác pháp tận diệt, các pháp lành tăng trưởng. Cũng như người làm tên, đốt nóng thân tên giữa hai ngọn lửa, mong chuốc tên cho thật thẳng. Tên được thẳng rồi thì dẹp cả hai ngọn lửa. Lại nữa, này các tỳ kheo, năm triền cái làm cho tâm ô uế, trí tuệ mê muội. Tỳ kheo tu tứ thiền để diệt tận ngũ cái, chứng lục thông tam minh. Đó là sự tinh tấn có kết quả. Như thế nào? Đức Thế Tôn ngự tại một khu rừng ở xứ Kushinara, hỏi các tỳ kheo: các ông nghĩ sao? Ta nói pháp vì cầu áo mặc cơm ăn, hay vì hơn thua thành bại? Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai thuyết pháp vì tự mẫn lợi tha. Vì thế, này các tỳ kheo, ta đã dùng thượng trí dạy các ông bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tám chánh đạo. Các ông phải học tập tất cả trong tinh thần hòa hợp hoan hỷ. Lỡ có hai tỳ kheo bất hòa trong luận đàm, đại chúng hãy tìm lý do họ không đồng ý, rồi tìm trong hai phe người nào du thuận dễ nói, hãy giải thích để đưa họ về thông cảm, chớ để xảy ra cãi lộn. Cái gì khó nắm giữ phải công nhận là khó nắm giữ. Cái gì thuộc về pháp, cái gì thuộc về luật phải minh bạch nêu tỏ. Tỳ kheo phạm giới phạm luật, đừng vội vàng khiển trách, phải xét kỹ cá nhân ấy. Một, bị cử lanh lợi thông minh phục thiện. Hai, bị cử đần độn uất hận chống đối, ắt chịu quả báo xấu về sau, nhưng có thể bỏ ác về lành. Vào hai trường hợp trên, thì dù có hại cho người cử tội, vẫn cứ nên nói. Chỉ không nói khi bị cử thật ngoan cố, lời nói vô ích thì đành bỏ qua, nhưng vẫn thương xót, cho đừng khinh miệt giận ghét. Này các tỳ kheo, tuy sống trong hoan hỷ hòa đồng, lâu lâu có thể khởi giữa các ông một khẩu hành ngang trái, một ý kiến ngoan cố, một nét mặt hiềm hận mà các trưởng lão nếu thấy sẽ quở trách. Ta nên đến vị ấy hỏi rằng, nếu không từ bỏ những sơ sót nho nhỏ ấy, niết bàn có thể chứng được chăng? Con người hỏi vị lãnh đạo trong chúng: các tỳ kheo ấy có được tôn giả khiến cho từ bỏ bất thiện, an trụ vào thiện chăng? Nên Khôn Ngoan trả lời: mỗi mỗi tôi tác bạch lên Thế Tôn, Thế Tôn chỉ dạy thế nào, tôi nói lại cho các tỳ kheo nghe. Nghe rồi quý vị tự bỏ ác về lành. Trả lời như vậy, tránh được lỗi khen mình chê người. Tùy pháp, đúng pháp mà giải thích, thì hẳn không có những lời ra nói vào.